Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Việt Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, nhưng đạt số phiếu hợp lệ thấp nhất trong nhóm lãnh đạo tứ trụ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Nga cắt giảm hạt nhân, thúc đẩy đàm phán với Iran. Tùy viên quốc phòng Mỹ bị từ chối toàn quyền tiếp cận căn cứ hải quân Campuchia. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cảnh báo bạo lực leo thang ở Myanmar.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 10 tháng 6, Việt Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 dưới 499 người đắc cử. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, nhưng đạt tỷ lệ phiếu hợp lệ thấp nhất trong nhóm lãnh đạo tứ trụ. Trong số 500 người được bầu cử có Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, nhưng ông không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội kỳ này vì bị cho là có vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Tỷ lệ phiếu hợp lệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là 93,23%, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là 96,65%, của Thủ tướng Phạm Minh Chính là 98,74% và của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 99,89%. Trang Việt Nam Net dẫn kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho biết. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết ông Nguyễn Phú Trọng, người tham gia Quốc hội liên tục từ khóa 11 đến nay, đạt số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 1 ở Hà Nội với 557.717 phiếu bầu trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Ông Phúc trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hồ Chí Minh với 622.984 phiếu. Ông Chính trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Cần Thơ với 335.484 phiếu. Còn ông Huệ trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hải Phòng với 499.461 phiếu, theo thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Truyền thông Việt Nam cho biết tất cả 17 ủy viên Bộ Chính trị, 18 tướng lĩnh sĩ quan ngành công an và 32 lãnh đạo cấp cao của quân đội đều trúng cử vào Quốc hội. Hội đồng Bầu cử cho biết trong 499 đại biểu có 4 người tự ứng cử và 11 người ngoài đảng. Như vậy, tỷ lệ người ngoài đảng trong Quốc hội khóa 15 là 3,6%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu phấn đấu là 25-50 người, tức khoảng 5-10%. Báo Pháp luật Online cho biết 4 người tự ứng cử trúng cử là ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sâm Việt Nam. Ông Lương Thế Huy, một trong 9 người tự ứng cử của cả nước, chỉ được 101.479 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,69% số phiếu hợp lệ, không trúng cử. Ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, đồng thời là ủy viên Trung ương Đảng, không được công nhận là tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15, theo một quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, do bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu công bố hôm 10 tháng 6. Trang Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời bà Thanh cho biết rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra, bước đầu đã xác định những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và ông Trần Văn Nam. Bà nói, bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam có vi phạm về quản lý nhà nước, nhất là liên quan đến đất đai. Nhận định về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội nói với VOA.
Bầu cử ở Việt Nam, bất chấp cái điều mà tôi nói rằng tiến bộ nhưng mà người ta không chịu làm. Thế ra thì nói chung là bầu cử này là không có tự do, không có công bằng. Là ở cái chỗ tức là gì, là tất cả các cái ứng cử viên đều do đảng chọn ra trước, rồi dân bầu mà thôi. Thế là đảng cử dân bầu là như thế.
Cũng từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu ứng cử viên tự ứng cử nhưng thất cử vào năm 2011, nói với VOA.
Khi mà tôi ra tự ứng cử đó thì tôi mới thấy rõ một điều là không một điều gì mình có thể làm được hay là người dân nói chung có thể làm được nếu không có sự đồng ý của Đảng Cộng sản. Nếu mà nó liên quan đến chính trị, nếu liên quan đến chính trị thì không ai có thể làm được nếu mà Đảng mà cái cách cũ.
Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam miêu tả cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 vừa qua là một cuộc bầu cử thành công trong đại dịch, thể hiện niềm tin của nhân dân. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết hôm 10 tháng 6 rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân.
Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây ra chỉ thị về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, trong đó có điều khoản khuyến khích người dân tố cáo tài sản bất minh của cán bộ. Theo tường thuật trên các báo mạng Vietnamnet, Zing News, Nhà đầu tư và Trí thức và Cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, phản ứng về thông tin kể trên qua mạng xã hội, không ít người bày tỏ nghi ngại rằng người dân có thể bị quy tội vu cáo khi tố giác quan chức. Toàn văn bản chỉ thị của Ban Bí thư ban hành hôm 2 tháng 6 được Vietnamnet đăng lại hôm 9 tháng 6, thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản trong việc nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Bản chỉ thị nhấn mạnh vào yêu cầu phải ra soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Văn bản của Ban Bí thư cũng có điều khoản yêu cầu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Trong cùng điều khoản này, chỉ thị viết rằng cần phải có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Trong một cuộc thảo luận trên diễn đàn nhà báo và chính sách về chỉ thị, nhiều người đưa ra ý kiến ngắn gọn rằng họ trả dại hoặc thôi ạ. Có thành viên đưa ra ý kiến châm biếm rằng các lực lượng công an, an ninh, thuế, tài nguyên và môi trường theo dõi và biết hết mọi động tĩnh của các quan chức, sao lại xúi dân tố giác. Một số thành viên khác bình luận rằng tự do dân chủ bị hạn chế, sao giám sát được, hoặc nêu lên mối lo rằng tố giác chưa chắc đã đem lại kết quả gì, nhưng chắc chắn gặp phiền phức cho bản thân, thậm chí có thể còn nhận án vu khống, xâm phạm đời tư hay nặng hơn là làm lộ bí mật nhà nước. Theo tìm hiểu của VOA, những mối lo ngại kể trên là có cơ sở. Một bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung thuộc Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Chính phủ đăng trên trang web của Viện hồi cuối tháng 10 năm 2020 có đoạn chỉ ra rằng căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012 và một thông tư năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, có thể thấy là việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn hiện nay mới chỉ được giới hạn trong phạm vi hẹp trong nội bộ của cơ quan đơn vị mà chưa mở rộng việc công khai đến người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ, được nhiều người biết tiếng, đặt vấn đề rằng các lãnh đạo và quan chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải công khai tài sản trước toàn dân. Có như vậy, người dân mới so sánh và tố giác được. Nếu không theo trình tự như vậy, khi người dân tố giác, phía Đảng Cộng sản có thể quy cho dân tội vu cáo, ông Quang A cảnh báo. Nhà hoạt động này nói với VOA rằng vai trò của người dân trong tố giác quan chức chỉ có thể có sức mạnh khi nhà nước tạo ra khuôn khổ pháp lý để người dân tập hợp lại với nhau trong một tổ chức, ví dụ như một hội thúc đẩy liêm chính. Vẫn tiến sĩ Quang A đưa ra nhận định rằng khi một hội có tư cách pháp nhân đứng ra thu thập bằng chứng và tố giác quan chức, chính quyền sẽ khó quy tội vu cáo cho một tổ chức như vậy hơn là quy tội cho một người dân đơn lẻ. Vì vậy, việc ra đời những hội đoàn thực chất của người dân vẫn là một viễn cảnh xa vời. Ông Quang Nga nói thêm.
Đảng Cộng sản Việt Nam nói là người dân làm chủ, nhưng mà chỉ từng người một, tức là như những chiếc đũa mà thôi. Và những chiếc đũa ấy thì họ bẻ tách cái là xong. Nhưng không để cho những chiếc đũa này gộp thành một bó đũa, tức là thành một tổ chức. Cái đấy là cái mà như vậy là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam họ hiểu rất rất là kỹ. Và bất kể ai mà có nhăm nhe tạo thành một cái tổ chức gì đấy mà không phải là tổ chức của họ thì họ diệt ngay từ trong trứng nước.
Tiến sĩ Quang Nga kết luận rằng chừng nào Đảng Cộng sản không thay đổi tư duy về công khai thông tin tài sản quan chức và cho dân lập tổ chức, những lời kêu gọi của Đảng chỉ là bịp mà thôi. Bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung đăng trên trang web của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra hồi cuối tháng 10 năm 2020 đã chỉ ra rằng quy định về công khai có tính chất nội bộ khép kín như hiện nay chưa phát huy tác dụng của việc kê khai tài sản, và đưa ra đề nghị rằng về lâu dài cần công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại nơi làm việc, nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hôm 9 tháng 6, đại diện Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đến thăm tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 vừa được phía Mỹ viện trợ trị giá tổng cộng 27 triệu đô la. Trong hải trình từ cảng Seattle, bang Washington về Việt Nam, tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 đã tới Honolulu, Hawaii hôm 8 tháng 6. Đây là tàu tuần duyên lớp Hamilton từng thuộc biên chế tàu tuần duyên Hoa Kỳ và là tàu thứ hai thuộc lớp này mà chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong một thông báo hôm 10 tháng 6 rằng Trưởng tướng Jennifer Short và Trưởng tướng Alan Lister thuộc Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tới thăm tàu CSB 8021 và gặp gỡ chỉ huy tàu Đặng Lê Sơn, đồng thời chào đón thủy thủ đoàn tới thăm Honolulu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ thủy thủ đoàn trong thời gian lưu trú tại đây. Tuần duyên CSB 8021 trước đây là tàu John Midwest đã được Hoa Kỳ chính thức chuyển giao cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 2020, thủy thủ đoàn mới của tàu bao gồm các sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đã được phía Mỹ đào tạo về tàu, hệ thống và thiết bị của tàu, theo thông báo của Đại sứ quán. Thông báo viết, việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng trị giá 27 triệu đô la và là viện trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trước đó, phía Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam tàu CSB 8020 vào năm 2017, có giá trị khoảng 24 triệu đô la. Tàu cảnh sát biển 2021 rời cảng cũ ở Seattle, bang Washington vào ngày 1 tháng 6, sau khi hoàn thành quá trình trang bị và huấn luyện cho thủy thủ đoàn cảnh sát biển Việt Nam. Việc Hoa Kỳ chuyển giao tàu cảnh sát biển 8021 cho Việt Nam diễn ra giữa lúc các diễn biến trên Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng do các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tất cả những viện trợ của phía Mỹ thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng. Kể từ năm 2011 cho đến nay, cũng theo Đại sứ quán, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 450 triệu đô la cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam. Vào tháng 4, 2021, chính phủ Hoa Kỳ bàn giao một trung tâm huấn luyện, một xưởng di tu bảo trì và một cơ sở hạ tầng cảng cho cảnh sát biển Việt Nam tại Khánh Hòa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden vừa đến thăm một trường học ở Cornwall cùng với công nương Kate xứ Cambridge vào ngày 11 tháng 6, giữa lúc các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự một loạt sự kiện xung quanh hội nghị thượng đỉnh G7. Theo tin Reuters, nữ hoàng Elizabeth, thái tử Charles và vợ, thái tử William và vợ đều tham gia cùng với những người đứng đầu các quốc gia giàu có nhất thế giới, tụ họp trong một cuộc họp kéo dài 3 ngày ở miền Tây Nam nước Anh. Trong chuyến thăm một trường học ở Cornwall, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden và công nương Kate đã tham dự lớp học khi học sinh tìm hiểu về vấn đề môi trường, cùng xem, trò chuyện và cười đùa trong khi các em cho thỏ ăn ở ngoài lớp. Khi mở đầu cuộc thảo luận về giáo dục cho trẻ những năm đầu đời, một trong những trọng tâm chính trong công việc từ thiện của mình, công nương Kate nói, "Tôi muốn nói lời cảm ơn cá nhân và lời chào mừng tiến sĩ Biden. Đây là một vinh dự rất to lớn." công nương Kate có 3 con với thái tử William. Trong chuyến thăm, bà cũng được hỏi thăm về cô cháu gái con của hoàng tử Harry vừa mới được sinh ra vào tuần trước, và bà nói rằng bà hy vọng sẽ sớm gặp được cháu. Chuyến đi của đệ nhất phu nhân Biden cũng tương tự như những chuyến thăm trường học của các cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Michelle Obama trong lúc công du đến nước Anh, mặc dù họ không có hoàng gia đi cùng. Hoàng gia Anh đang đóng một vai trò nổi bật tại G7, với việc Thái tử Charles và William cũng tổ chức một sự kiện giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và các lãnh đạo thế giới để thảo luận về phương cách khu vực tư nhân có thể cùng với các chính phủ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Nữ hoàng Anh cũng sẽ tham gia một sự kiện với công nương Kate sau tiệc chiêu đãi G7. Bà cũng sẽ gặp gỡ vợ chồng Tổng thống Biden trong tiệc trà tại lâu đài Windsor vào Chủ nhật sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh hôm 11 tháng 6 cho biết, tùy viên quốc phòng của họ đã bị từ chối tiếp cận đầy đủ căn cứ hải quân lớn nhất của Campuchia trong một chuyến thăm được mời, chỉ vài ngày sau khi Washington bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại căn cứ này. Trong chuyến công du tới Campuchia vào ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đưa ra câu hỏi về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Riem và yêu cầu làm rõ về việc phá dỡ các tòa nhà do Hoa Kỳ tài trợ tại đây. Sau cuộc gặp gỡ với bà Sherman, Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý để Đại sứ quán Hoa Kỳ tiến hành các chuyến thăm thường xuyên, với việc tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ, Đại tá Marcus Ferrara, được mời đến căn cứ vào ngày thứ Sáu. Reuters dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, trong chuyến thăm ngắn ngủi, các quan chức quân đội Campuchia đã từ chối cho phép tùy viên quốc phòng tiếp cận đầy đủ căn cứ hải quân. Khi biết chắc sẽ không được cấp quyền tiếp cận đầy đủ, Đại tá Ferrara đã kết thúc chuyến thăm và yêu cầu các quan chức quân đội Campuchia lên lịch lại chuyến thăm với quyền tiếp cận đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói các chuyến thăm thường xuyên của các tùy viên quân sự Hoa Kỳ và các nước khác tới căn cứ là một bước quan trọng nhằm hướng tới sự minh bạch và tin cậy lẫn nhau hơn. Chỉ huy căn cứ quân sự Riem, Uxia, từ chối bình luận với Reuters khi được hỏi về chuyến thăm. Vào tháng 10, Campuchia xác nhận họ đã san bằng một cơ sở nhỏ do Mỹ xây dựng tại căn cứ này như một phần của kế hoạch nâng cấp, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc có liên quan đến việc này. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibang tuần trước cho biết Trung Quốc sẽ giúp hiện đại hóa và mở rộng Riem, nhưng đây không phải là quốc gia duy nhất được phép tiếp cận cơ sở này. Campuchia đã xích lại gần Trung Quốc để trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Đông Nam Á, vào thời điểm mà Washington đang tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 11 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ và Nga cắt giảm hơn một nửa kho vũ khí hạt nhân của họ, vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh tại Geneva. Phát biểu trước hội nghị giải trừ quân sự do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, ông Vương Nghị nói từ Bắc Kinh rằng việc cắt giảm vũ khí hạt nhân mới của hai cường quốc sẽ giúp thúc đẩy hoạt động giải trừ hạt nhân đa phương. Đồng thời, ông nhắm thẳng vào Hoa Kỳ một cách không che đậy và nói rằng Trung Quốc phản đối việc phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và khu vực của một quốc gia nào đó, làm suy yếu sự ổn định chiến lược, và Trung Quốc phản đối việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung trên đất liền của quốc gia này trong khu vực lân cận của các quốc gia khác. Chính quyền Biden cho biết Hoa Kỳ có ý định cạnh tranh với ảnh hưởng ngày càng tăng và sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở châu Á, Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng là một cường quốc hạt nhân nhưng kho vũ khí của họ nhỏ hơn rất nhiều. Đại sứ giải trừ quân bị của Hoa Kỳ Robert Wood đã dùng diễn đàn Geneva để thúc giục Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán song phương để giảm thiểu rủi ro và ổn định chiến lược phù hợp với các tuyên bố trước đó. Ông Wood nói, cho đến nay, Trung Quốc đã bác bỏ các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc bắt đầu các cuộc đàm phán song phương về giảm thiểu rủi ro và ổn định chiến lược. Trong khi đó, ông Vương Nghị nói rằng các hành động bắt nạt đơn phương của Hoa Kỳ là nguyên nhân sâu xa của vấn đề hạt nhân Iran. Vào năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận năm 2015 của các cường quốc thế giới với Iran. Thỏa thuận này được thiết kế nhằm xóa bỏ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Rồi sau đó, Mỹ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên Tehran. Ông Vương Nghị nói, để quay trở lại thỏa thuận, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran là điều đương nhiên phải làm. Vào lúc các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ tại Vienna nhằm khôi phục thỏa thuận năm 2015 đang trong giai đoạn nước rút, Ông Vương Nghị nói, các bên tham gia hiệp định phải nỗ lực ngoại giao gấp đôi để đưa hiệp định trở lại đúng hướng. Trong cuộc gọi với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 11 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác và minh bạch về nguồn gốc của COVID-19 và nêu ra các chủ đề nhạy cảm khác, bao gồm cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông và Đài Loan. Reuters đưa tin. Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng của Bắc Kinh với ông Blinken rằng một số người ở Hoa Kỳ đang lan truyền câu chuyện lố bịch về virus corona lọt ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Reuters dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trong vai trò trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc, ông Dương cũng nói với ông Blinken rằng Washington nên xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách cẩn thận và phù hợp. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, cuộc gọi giữa hai bên diễn ra vào thời điểm hai nước đang có mâu thuẫn về rất nhiều vấn đề, từ thương mại, công nghệ cho đến nhân quyền và virus corona. Ông Dương nói thêm rằng Washington nên cùng làm việc với Bắc Kinh để đưa mối quan hệ quay trở lại đúng hướng. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngoài nội dung trên, hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về chính sách Triều Tiên và ông Blinken cũng bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ về sự suy giảm các chuẩn mực dân chủ ở Hồng Kông và những gì Washington mô tả là cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng chiến dịch gây áp lực đối với Đài Loan và trả tự do cho các công dân Hoa Kỳ và Canada bị giam giữ sai trái. Ông Dương đã có cuộc trao đổi nảy lửa với ông Blinken ở Alaska vào tháng 3 trong cuộc họp cấp cao đầu tiên của chính quyền Biden với những người đồng cấp ở Trung Quốc. Ông nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối những hành động đáng ghê tởm về đại dịch, điều mà theo ông là để vu khống Trung Quốc, vẫn theo CCTV. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết thêm rằng hai nhà ngoại giao cũng tiếp tục thảo luận về những thách thức toàn cầu hiện nay, bao gồm vấn đề Iran, Myanmar và cuộc khủng hoảng khí hậu. Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai cho hay một báo cáo của Phòng Thí nghiệm Quốc gia của Chính phủ Hoa Kỳ về nguồn gốc của COVID-19 đã kết luận rằng giả thuyết về một vụ rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc là chính đáng và đáng được điều tra thêm. Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì nói, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng sự thật và khoa học, kiềm chế chính trị hóa vấn đề và tập trung vào hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 6 cảnh báo về tình trạng gia tăng bạo lực ở Myanmar và lên án việc quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng thái quá, đồng thời thúc giục một nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn để gây áp lực với các tướng lĩnh cầm quyền. Bà Michelle Bachelet nói chính quyền Myanmar không sẵn sàng thực hiện thỏa thuận 5 điểm mà họ đã thống nhất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN vào tháng 4 để ngăn chặn bạo lực và bắt đầu đối thoại với các đối thủ. Bà Bachelet đã yêu cầu đến thăm Myanmar vào tháng 4 nhưng đã bị từ chối. Bà nói có những báo cáo đáng tin cậy rằng ở bang Kaya của Myanmar, thường dân đang bị sử dụng làm lá chắn và quân đội đang pháo kích vào nhà cửa và nhà thờ, khiến cho hơn 100.000 người phải chạy trốn với rất ít thực phẩm, nước hay điều kiện vệ sinh, và những tiếp cận nhân đạo đã bị chặn lại. Dường như không có nỗ lực nào nhằm giảm leo thang, mà ngược lại là tăng cường quân đội ở các khu vực quan trọng, trái với cam kết mà quân đội đã thực hiện với ASEAN nhằm chấm dứt bạo lực. Reuters dẫn lời bà nói trong một tuyên bố. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, gây ra các cuộc biểu tình và đình công hàng ngày, khiến cho nền kinh tế bị tê liệt, và giao tranh ở các vùng biên giới giữa các lực lượng vũ trang, lực lượng du kích và dân quân, dân tộc thiểu số. Nỗ lực hòa giải của Đông Nam Á đã đạt được rất ít tiến bộ. Các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN, Trung Quốc và Nhật Bản và nhiều quốc gia khác tuần này đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kế hoạch hòa bình đang được thực hiện. Liên Hiệp Quốc, các nước phương Tây và Trung Quốc đều ủng hộ nỗ lực của ASEAN, nhưng quân đội Myanmar có vẻ như ít chú ý đến nỗ lực này, thay vào đó ca ngợi tiến độ của kế hoạch 5 bước của họ hướng tới một cuộc bầu cử mới. Bà Bachelet khuyến khích tăng cường hoạt động ngoại giao, bao gồm kể cả từ các quốc gia có ảnh hưởng, và nói rằng đối thoại là điều cần thiết khẩn cấp với tất cả các bên liên quan chính trị, trong đó có chính phủ ẩn danh bao gồm những người phản đối sự cai trị của quân đội. Hai đặc phái viên của ASEAN đã đến thăm Myanmar vào tuần trước và gặp gỡ các quan chức quân đội hàng đầu của Myanmar. một chuyến đi đã bị chỉ trích bởi các nhóm ủng hộ dân chủ, những người nói rằng họ đang bị bịt miệng. Bà Bachelet nói, cộng đồng quốc tế cần thống nhất yêu cầu quân đội Myanmar ngừng sử dụng quá mức các loại pháo hạng nặng nhắm vào thường dân và các đối tượng dân sự. Bà cũng cho biết các lực lượng dân sự mới được thành lập, được gọi là lực lượng phòng vệ nhân dân và các nhóm vũ trang khác, phải thực hiện mọi biện pháp để giữ cho thường dân khỏi bị tổn hại. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng bà cực kỳ quan ngại về tình trạng giam giữ và những thông tin về việc tra tấn. Theo nhóm hoạt động của Hiệp hội các tù nhân chính trị AAPP, thì có gần 6.000 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính. Trong số đó, có gần 5.000 người vẫn đang bị giam trong tù, các trung tâm thẩm vấn và quản thúc tại gia. Có ít nhất 860 người thiệt mạng, 22 người trong số đó bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, vẫn theo AAPP. Chính quyền Myanmar định danh đối thủ của mình là những kẻ khủng bố và đặt ngoài vòng pháp luật nhiều tổ chức, bao gồm cả AAPP.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào thứ hai cuối cùng của tháng 5, người Mỹ tưởng niệm các chiến sĩ trong quân ngũ đã hy sinh mạng sống của họ cho đất nước. Đây là dịp để tưởng nhớ những hy sinh của các binh sĩ để mang lại lợi ích cho mọi người. Là dịp để tri ân những đóng góp của họ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và lý tưởng của Tổ quốc. Lễ này lần đầu tiên được kỷ niệm vào năm 1868, 3 năm sau khi cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc. Lễ chiến sĩ trần vong lúc đó được gọi là ngày trang trí, không nhằm kỷ niệm một trận chiến cụ thể hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh nào, mà chỉ nhằm thúc giục mọi người tưởng nhớ những hy sinh của các chiến sĩ đã ngã xuống và đang yên nghỉ trong thị trấn của họ, và để tôn vinh những người đã hy sinh trong chiến tranh bằng cách trang trí phần mộ của họ bằng hoa và ribbon. Vào ngày lễ được đánh dấu lần đầu tiên đó, khoảng 5.000 người đã trang trí các ngôi mộ của 20.000 binh sĩ trong cuộc nội chiến, được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thủ đô Washington, bất kể binh sĩ đó đã chiến đấu cho phe nào. Sự kiện này đã trở nên phổ biến trên toàn quốc. Ngày nay, các thành phố và thị trấn trên cả nước đánh dấu ngày chiến sĩ trần vong bằng các cuộc diễu hành với sự tham gia của các quân nhân và thành viên của các tổ chức cựu chiến binh. Công chúng đến viếng các nghĩa trang và đài tưởng niệm. Nhiều người đeo một bông hoa anh túc nhỏ màu đỏ trên ngực để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh. Truyền thống này bắt đầu từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất với một bài thơ của một người lính viết để tưởng nhớ một người bạn đã hy sinh tại Ypres, Pháp vào đầu tháng 5 năm 1915, ngay khi những bông hoa anh túc đỏ rực bắt đầu nở rộ trên các cánh đồng và đồng cỏ và trên những ngôi mộ của các binh sĩ đã ngã xuống. Và cứ thế, vào ngày lễ chiến sĩ trần vong, những lá cờ nhỏ và những bó hoa rực rỡ sắc màu lại mọc lên trên bia mộ ở các nghĩa trang trên khắp cả nước, trang hoàng cho phần mộ của các quân nhân anh hùng, và những bông hoa anh túc đỏ được treo trên áo hoặc cúc áo đại diện cho những người lính đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và lý tưởng của Tổ quốc. Họ đã chết để bảo vệ sự sống và những giá trị mà họ tin tưởng, và danh dự mà họ giành được từ sự hy sinh sẽ tồn tại mãi mãi với họ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.